Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Chị Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 dương lịch 2011, nhằm 27 tháng 7 Tân Mão. Do sự kiện có nhiều thính giả viết thư về đài hỏi về ý niệm linh quyền cho ngày chết của Đức Cửu Thân Thấm Thích Hưởng Quang, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lại bức thư ngỏ gửi Đảng và Nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Qua đó, Đức Cố Đệ Tử Thân Thấm nhắc đến nhân quyền cho người sống và linh quyền cho người chết.
Giới thiệu những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang. Kể từ lễ tiểu tường sang lễ đại tường của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đài Phật giáo Việt Nam đã mở mục những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, bao gồm những văn kiện Ngài công bố từ năm 1992, nơi lưu đày tỉnh Quảng Ngãi rồi Bình Định, trích từ sách Một Đời Vì Đạo Vì Dân, do nhà xuất bản quê mẹ ấn hành tại Paris năm 2009. Nói là lịch sử vì Phật giáo bị im bặt tiếng nói mình kể từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa Cộng hòa miền Nam năm 1975. Đàn áp, khủng bố, lưu đày, tù ngục và thảm sát đổ xuống đầu dân tộc, xuống chư tôn đức tăng ni Phật tử của một tôn giáo có 2.000 năm đóng góp cho văn hiến Việt và chủ quyền quốc gia vương dày trên bờ biển Thái Bình. Trong cơn nguy khốn và địa ngục của toàn dân, trước bào quyền của súng đạn, lưỡi lê và ý thức hệ ngoại lai, như cuộc xâm lăng chưa từng có vào lãnh thổ tâm linh và tím óc người dân Việt, lạ thay, một con người tay không tấc sắt đứng lên bằng ý chí và trí tuệ khiến bạo lực phải chồn chân. Nền Phật giáo dân tộc qua danh xưng truyền thừa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã khảm khắc vào lương tri nhân loại trên năm châu thế giới như một dấu ấn của hùng lực vô úy, bất khuất và tạc dựng niềm tin son sắt nơi đáy lòng đại khối nhân dân thầm lặng. Công đức đại hải ấy không thể không tuyên dương Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và người phụ tá Ngài, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cuộc đời hoàn nạn của Ngài đã sự vươn mình như ngọn núi trên bình nguyên máu lệ, một nhân ngã đã xạ, tựa đóa sen, thải bùn thành hương thơm tinh khiết. Từ kinh Pháp Hoa mà Bồ Tát Thích Quảng Đức bước ra thành hành động Việt, từ khổ nạn Việt Nam mà Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang mở đường cho nước Việt hoàn thành sứ mệnh giác ngộ và văn minh trước thời đại văn bia. Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang còn biểu lộ yếu tín Phật giáo Việt Nam như ấn chứng ít thấy so với các nền Phật giáo Á Châu và thế giới. Ngày nay, nhìn vào đất nước điêu linh, luân hiểm rằng giặc 60 năm qua, những gì còn lại có tính cứu khốn trừ nguy và tinh hoa của nòi giống chính là đạo Phật Việt trên chót đỉnh của tự tâm, được thể hiện qua ngôn ngữ thức tỉnh trong những văn kiện lịch sử mà quý vị sẽ nghe qua lời giới thiệu của Ý Lan và giọng đọc của Huyền Trang.
Từ nơi lưu đày ở quân Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Đức Cổ Thân Thấm Thích Hưởng Quang, lúc bấy giờ là Sự Lý Thượng Vụ Viện Tăng Thấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, viết bức thư sáu trang đề ngày 21 tháng 4 năm 2000, gửi đến giới lãnh đạo Hà Nội là các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, nhân dịp Đảng và Nhà nước Cộng sản tổ chức ăn mừng 25 năm xâm chiếm miền Nam. Ngoài sự biểu đạt hiện tình suy vong của đất nước sau 25 năm bị nạn độc tài toàn trì hoành hành, Đức Cổ Thân Thấm Thích Hưởng Quang đề nghị Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc, sám hối những sai lầm trọng đại, giải quyết tình trạng bi thảm của những người tử vong, tàn tật qua hai cuộc chiến và bảo đảm các quyền tự do căn bản của người dân. Đặc biệt, Ngài đòi hỏi linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Sau đây, xin mời quý vị nghe những trích đoạn quan trọng trong bức thư lịch sử nói trên.
Hai điều tôi mong được quý ngài lưu tâm là những người tử vong tàn tật vì cuộc chiến và quyền sống của người dân với đầy đủ các quyền tự do căn bản chưa được công nhận. Theo số liệu chính thức của nhà nước, trong cuộc chiến vừa qua có 3 triệu người chết, 300.000 bộ đội mất tích chưa tìm thấy mộ phần. Trong thực tế, số liệu này còn cao hơn gấp bội, chưa kể hàng triệu người tàn tật, hàng triệu gia đình có con em chết trận không được nâng đỡ hay đền bù xứng đáng, chưa kể số phận đông đảo binh sĩ tử vong hay tàn tật thuộc miền Nam cũ. Chưa hề được nhắc nhở như con dân một nước, dù chiến tranh chấm dứt từ lâu, dù lưỡng cực phân tranh trên thế giới đã cáo trùng, chưa kể nạn nhân chết oan ức hoặc bị hành hạ tàn bạo trong thời cải cách ruộng đất mà con số 700.000 người đã được các cán bộ trong cuộc tiết lộ, chưa kể nạn dân bị tàn sát trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thuần, đặc biệt tại Huế, chưa kể trên 100.000 người bị hành quyết trong các trại cải tạo và gần 1 triệu người bỏ thân trên biển cả khi vượt biển tìm tự do. Biết bao dâu bể thảm sầu trong bài tính cộng. Đó là những người đã chết hoặc sống trong phũ phàng, quên lãng. Muốn biết quốc gia thịnh suy như thế nào, chỉ cần nhìn vào đời sống của một người dân thường, một đoàn thể, một tôn giáo. Hiện tại ở nước ta, đoàn thể hay tôn giáo không được quyền tự do tồn tại, vì điều 4 trên Hiến pháp quy định sự độc tôn tư tưởng Mác Lênin và độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Mọi hình thái sinh hoạt của đoàn thể, tôn giáo ngoài chủ nghĩa Cộng sản đều bị loại trừ. Con người Việt ở đầu thế kỷ 21 chỉ có 2 chọn lựa, vào nhà tù hay vào guồng máy đảng. Khổ thay khi vào guồng máy đảng, con người chẳng còn được hiện hữu theo cá tính tự do của họ, có miệng không được nói, có đầu óc không được suy nghĩ, có trái tim không được thương yêu nòi giống và quê hương theo quan điểm riêng biệt. Còn vào nhà tù hay trại cải tạo thì được tự do suy nghĩ một mình, tự do ăn nói một mình, song tự do như thế là tự do di động trong mồ sống, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Vô tích sự với xã hội, nhân quần. Tự do theo kiểu này, khi nhân phẩm đã bị giải thể, có khác chi thứ tự do của loài chùn quằn quại trong lòng đất. Thưa quý ngài, là tăng sĩ Phật giáo, với 83 tuổi đời, tôi không được sống vào hoàng dương giáo lý tử bi của Đức Phật cho đồng bào tôi. Từ dưới thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa ngày nay, tôi chỉ biết mùi vị của nhà tù, bởi cớ gì một công dân. Một người tôn giáo như tôi không được sống trong cảnh tự do, và qua tôi, một giáo hội dân lập có truyền thống 20 thế kỷ trên đất nước này, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không được tự do sinh hoạt, như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc quy định và bảo đảm. Cuối năm 1981, Đảng và Nhà nước dựng lên tổ chức Phật giáo làm công cụ cho chính trị, bỏ tinh thần thống nhất đặc thù của Phật giáo Việt Nam để thu hình vào danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc giáo hội là của chư Tăng Ni và Phật tử quyết định, cớ sao Đảng lại nhúng tay sắp đặt và quyết định thay cho hàng giáo phẩm giáo hội và quần chúng Phật tử. Con chim sắp chết tiếng nói kêu thống thiết, người lão tăng sắp về cõi Phật như tôi không nói lời gian dối, Đảng và Nhà nước không thể mãi mãi che đậy những lỗi lầm của mình để làm chuyện thất đức, mà hậu quả khiến nhân dân bần cùng, tôn giáo bị đàn áp, trí thức mất tự do tư tưởng, nhà báo mất tự do ngôn luận, văn nghệ sĩ mất quyền sáng tạo, người lao động không tự do nghiệp đoàn. Đã đến lúc cần chấm dứt tình trạng làm cho dân nghèo nước yếu, nhân tài và trí thức tiêu mà. Đối với Phật giáo, chúng tôi yêu sách Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải được phục hồi quyền tự do sinh hoạt trên pháp lý hiện hành, vốn được quy định và bảo đảm tại hiến chương, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc. Các hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, Phật tử, sau khi được trả tự do, phải được phục hồi hộ khẩu, quyền công dân và quyền tự do hành đạo, bãi bỏ nghị định 31 CP để chấm dứt vĩnh viễn chế độ quản chế, hành chính phi luật pháp, khiến kẻ được trả tự do vẫn thấy như mình bị dẫn độ từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, khiến ai nấy nơm nớp lo âu vì bắt vô cớ bất cứ lúc nào. Các tăng sĩ Phật tử còn bị giam giữ hay quản chế phải được trả tự do và giải chế, nếu xét thấy họ có tội, thì đưa ra xét xử công khai trước một tòa án với quyền bào chữa của luật sư do họ chọn lựa, cùng sự hiện diện của báo chí quốc tế. Kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh, theo tôi nghĩ, Đảng và Nhà nước nên làm chuyện có một không hai. Chuyện không ai dám làm, ngoại trừ kẻ có hùng tâm tráng trí, ấy là thực hiện ba nghĩa cử văn minh. Thứ nhất, chấm dứt vĩnh viễn sự gây chiến trong ý nghĩ, tư duy cũng như trong hành động đối với mọi thành phần dân tộc và tôn giáo ngoài Đảng Cộng sản. Sự gây chiến ấy đã từ lâu hóa trang bằng chủ trương đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản. Thứ hai, lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Sám hối với người chết và chúc sinh người sống, các nước dân chủ Tây Phương làm cuộc sám hối các lỗi lầm hàng ngày qua cơ chế tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do phê phán để chính quyền sửa sai. Một tôn giáo lớn của phương Tây như Giáo hội Công giáo mà vừa đây Đức Giáo Hoàng cũng phải làm cuộc thống hối các sai lầm bức tử và bạo động của giáo hội dọc 2.000 năm qua đối với đồng loại và các tôn giáo khác. Có thể nào Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa dám khẳng định không vi phạm sai lầm trong 55 năm qua, bao nhiêu lời tạo oán từ hai cuộc chiến, trong cải cách ruộng đất, trong tổng tiến công Tết Mậu Thân ở Huế, trong các vùng kinh tế mới và tại các trại tập trung cải tạo. Dù chối bỏ cách nào chăng, vẫn khó tránh né một thực tế, là oan hồn bị bức tử đếm không xiết. Đảng và Nhà nước hãy xót thương những người chết, hãy nghĩ đến linh quyền của họ mà sám hối và làm lễ cầu siêu cho vong hồn họ thôi vất vưởng, gọi kêu báo oán. Linh quyền cho người chết, nhân quyền cho người sống, đây là ý nghĩa của lễ chúc sinh. Xưa các vua chúa tế trời mỗi năm ở đàn Nam Giao cầu cho quốc thái dân an, nay ở thời đại mới, nhà nước nên áp dụng luật pháp bảo đảm các quyền tự do căn bản về dân sự và chính trị cho mọi công dân như một cách tế thờ người. Thứ ba, ban hành thành sắc luật trong việc tìm kiếm thi hài kẻ chết trận, dù họ thuộc bộ đội miền Bắc hay binh sĩ miền Nam, để chôn cất và trả nghĩa cho gia đình họ khỏi ngậm ngùi, trả tự do cho toàn bộ những người tù vì chính kiến hay tôn giáo, phục hồi danh dự những kẻ chết oan và cấp dưỡng xứng đáng những người tàn tật vì chiến tranh, không phân biệt Nam Bắc chính kiến. Làm được ba điều nói trên cùng với việc tôn trọng quyền tự do sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chiến tranh mới thực sự chấm dứt, cuộc lễ 25 năm mới mang ý nghĩa khởi đầu cho cuộc hòa hợp dân tộc thực sự. Mong lắm Thầy, trân trọng chào quý Ngài. Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký tên Tỳ Kheo Thích Huyền Quang.
Trước sự kiện đàn áp nhân quyền gia tăng trong nước, xin mời quý khán giả nghe lại cuộc phỏng vấn ông Antoine Bernard, Giám đốc điều hành Tổ chức Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, The International Federation of Human Rights, FIDH, trong mục Thế giới ủng hộ chúng ta.
Thưa quý khán giả, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, Ỷ Lan có cuộc phỏng vấn Giám đốc điều hành Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền về hoạt động của tổ chức này, nhất là tại châu Á và Việt Nam.
Ngày 10 tháng 12 là Ngày Quốc tế Nhân quyền. Chúng tôi muốn nhân dịp này nhìn lại quá trình tiến triển của nhân quyền trong thế giới năm qua, đặc biệt tại Việt Nam, thông qua sự nhận xét của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Hôm nay, chúng tôi phỏng vấn ông Antoine Bernard, Giám đốc điều hành Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, được biết dưới danh xưng quen thuộc FIDH, International Federation for Human Rights, một tổ chức quốc tế ra đời tại Pháp vào đầu thập niên 20 thế kỷ trước. Tổ chức có nhiều liên hệ với Việt Nam do sự kiện từ lúc mới ra đời, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã từng lên tiếng hủy án tử hình cho cụ Phan Bội Châu, binh vực cho cụ Phan Châu Trinh và 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng, nhóm âm Nguyễn Thái Học, v.v. Mấy chục năm qua, trước cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã hoạt động chung với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam để bênh vực cho nhân quyền, tự do tôn giáo và những tù nhân chính trị tại Việt Nam. Trụ sở Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đặt tại Paris, nhưng bao gồm 120 quốc gia thành viên và 30 tổ chức tương hội từ châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn với ông Antoine Bernard tại Paris. Xin chào ông Antoine Bernard, ông là giám đốc điều hành Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền International Federation for Human Rights, là tổ chức nội danh và lâu đời nhất tại Pháp. Xin ông có thể tóm gọn đôi lời cho khán giả Việt Nam được biết về tổ chức này được không?
Oui, la SIDH est un mouvement international.
Vâng, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là phong trào quốc tế bao gồm nhiều tổ chức nhân quyền tại các quốc gia, liên minh và tập hợp để hỗ trợ cho nhau. Hiện chúng tôi có những hội viên trong 120 nước, hơn 150 thành viên tại 120 quốc gia, và liên đoàn hậu thuẫn họ cho những mục tiêu dân chủ, pháp quyền, cũng như quyền phát triển. Nói tóm lại là để thực thi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền một cách cụ thể tại địa phương, dù phải để ý tới những đặc thù cũng như những khó khăn đang đặt ra tại các quốc gia liên hệ. Liên đoàn là tổ chức bảo vệ, bênh vực cho những nạn nhân bị vi phạm nhân quyền.
Thưa ông, như vậy thì Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có các tổ chức thành viên trong toàn thế giới, cũng như tại các nước châu Á. Xin ông cho biết trong quốc gia nào và mối quan tâm cùng hành động của Liên đoàn tại châu Á, đặc biệt tại Việt Nam là nơi sẽ được nghe chương trình phỏng vấn này. Việt Nam có nằm trong sự quan tâm của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền không, thưa ông?
Oui, absolument. L'Asie représente pour la
SIDH. Hiện nhiên, từ nhiều năm qua, Á Châu là ưu tiên hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi có những tổ chức thành viên và đối tác hầu như trong tất cả các nước Á Châu. Hai năm qua, chúng tôi phát triển mối quan hệ tương tác với các tổ chức này. Có nhiều thách thức quan trọng, những thách thức va chạm tới các vi phạm nhân quyền quy mô trong những nước như Việt Nam hay Trung Quốc. Hiển nhiên cũng là những vi phạm tại Miến Điện, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương. Chúng tôi quan tâm đến các nước này từng ngày một. Đặc biệt ở Việt Nam, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam là một tổ chức thành viên hầu như lịch sử của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền. Thật sự là chúng tôi rất quan tâm trước tình hình vi phạm nhân quyền quá hiển nhiên và có hệ thống. Vừa qua, kết hợp với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đã theo dõi và chất vấn khi chính quyền Việt Nam đến phúc trình theo thể thức kiểm điểm thường kỳ toàn diện là thể thức thẩm tra quốc tế về tình hình nhân quyền. Nhân đó, người ta có thể chứng kiến cũng như nêu lên những vi phạm hiển nhiên các tự do, đặc biệt tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là những tự do cực kỳ quan trọng, đang bị biện bạch một cách bất công và tùy tiện bằng các điều luật an ninh quốc gia. Tại cuộc phúc trình này, người ta đã có thể tố cáo chính quyền Việt Nam về sự biện minh tình trạng vi phạm như những trường hợp đặc thù, nhưng điều mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đòi hỏi là phải tôn trọng pháp luật phổ quát. Một ngẫu nhiên khá bối rối là Việt Nam khước từ các lời khuyến thành của Liên Hiệp Quốc qua cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện, thì một vài tuần lễ sau, cùng tháng 10 năm nay, người ta được nghe những án lạch gán cho 10 nhà dân chủ khi họ chẳng làm chi khác hơn là hành xử quyền tự do ngôn luận phổ quát được công nhận. Nhân danh an ninh quốc gia, những người này đã bị những án tù quá nặng.
Thưa ông, nói về Việt Nam thì sang năm, Việt Nam sẽ làm chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, đồng thời làm chủ tịch một cơ cấu mới của ASEAN là Ủy hội Nhân quyền Liên Chính phủ. Lần đầu tiên, Hiệp hội Đông Nam Á mới có một cơ cấu bênh vực cho quyền con người. Ông nghĩ sao về sự kiện này?
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cùng với tất cả các tổ chức thành viên, chúng tôi trông cậy rất nhiều vào các tổ chức quốc tế có thẩm quyền trên lĩnh vực nhân quyền. Thực tình, chúng tôi rất kỳ vọng và kỳ vọng Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN, là điểm tựa cho châu Á, nơi thảo bàn tự do cho sự thực hiện cũng như những thách thức thực hiện các tiêu chuẩn phổ quát nhân quyền. Thế thì, việc làm chủ tịch luân phiên của Việt Nam vào đầu tháng Giêng 2010 thực sự đặt ra nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi. Hơn nữa, Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN, vừa hình thành một ủy hội nhân quyền, một ủy hội liên chính phủ mà Việt Nam sẽ chủ trì. Chúng tôi chờ đợi những hành động cụ thể khi Việt Nam làm chủ tịch năm 2010, để ủy hội nhân quyền liên chính phủ của ASEAN và để ASEAN trở thành nơi củng cố sự đối thoại chân thành, hữu hiệu, kể cả những vấn đề vi phạm, nơi của sự thẳng thắn, nơi các xã hội dân sự độc lập, những tác nhân độc lập của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi chính phủ Á Châu như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có thể tận dụng sự tự do ngôn luận của họ trong khung cảnh đối thoại cởi mở. Chúng tôi không che giấu sự lo lắng, vì vậy mà tất cả các tổ chức của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền được động viên để năm 2010 là năm tiến sâu vào quyền con người, đồng thời nâng cao quyền con người ở châu Á để nhân quyền không bị thoái bộ.
Xin ông một câu hỏi chót, nhân ngày quốc tế nhân quyền, là người hoạt động nhân quyền, ông có gì gửi gắm những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam không, thưa ông?
Đúng, hôm nay là ngày quốc tế nhân quyền. Tôi cũng như Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, đặc biệt nghĩ tới các ông bà Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Mạnh Sơn vừa bị kết án hồi tháng 10 với những án tù quá nặng, cũng như những người sắp ra tòa. Chúng tôi nghĩ đến họ vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đang đánh giá sự phát triển kỳ diệu của phong trào bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Những người vừa kể đang tham dự phong trào nhân quyền toàn cầu, họ là danh dự của quê hương họ. Chúng tôi nghĩ đến họ là chúng tôi muốn thấy họ được tự do, được quyền ăn nói, được hành động như bạn bè của họ, là những người đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới. Cuộc đàn áp những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, cũng như tại các nước khác, chỉ là sự lỗi thời chiếu theo lịch sử. Chúng ta cần nỗ lực chiến đấu để họ có thể thực hiện toàn vẹn, tự do, dân chủ và nhân quyền.
Xin cảm ơn ông Anton Bana, chị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Để chấm dứt chương trình, xin mời quý thính giả nghe bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Khâm.
Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyên mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn đất nước, yên lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu. Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mỏi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, trên thôn xóm dưới giả nao nao. Dân làng tắm gội lên chùa lễ, mười bốn ba mươi mỗi tối nào. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh. Sành khoai gạo bắp nuôi dân xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng người nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ nay, một lòng chung.